01, vấn đề sống chết, kỳ 1.
Bây giờ trả lời mấy câu hỏi chút đây. Mấy câu hỏi bữa hổm tôi trả lời cũng chưa hết nữa. Về Đức Phật tại sao mà không sống lâu hơn nữa? Rồi Mục Kiền Liên tại sao chết một cách nghĩa là nghe đau đớn, rồi lào la cũng không có thọ, lào la không thọ, Đức Phật thì không sống dài thêm. Đó là vấn đề, gộp lại là vấn đề sống chết. Còn Mục Kiền Liên thì bị cái bọn sát nhân nó giết mà tránh không khỏi. Còn ở kỳ trước nó vậy. Thì tôi thấy rằng cũng không phải là vô bổ đâu. Tôi xin trả lời giải đáp đại cương nó như thế này. Đức Phật thành Phật rồi dạy ra cái giáo lý của đạo Phật. Thì cái giáo lý của đạo Phật á là Đức Phật nói cái chân lý của cuộc đời. Mà chữ chân lý là tôi nhắc đại chúng, chữ chân là thật, chữ lý là lẽ. Cái lẽ thật nó đang hiện hữu ở trên cuộc đời này mà mọi người phải sống trong cái lẽ thật đó. Mà cái lẽ thật đó là mọi người chúng ta không có thời giờ, và cũng phải có người nào cũng có khả năng để tư duy về cái lẽ thật đó, cái chân lý đó. Mà cái người mà nhiều phước đức trí tuệ như hoàng tử Tất Đạt Đa, trồng căn lành nhiều đời nhiều kiếp và hy sinh cả cuộc đời tư duy tu tập thiền định, cho tới cái ngày mà nó bừng trí tuệ, nó bừng sáng toàn thân, trở thành một khối trí tuệ như trong kinh Pháp Hoa mà mình đã học. Cái phẩm Như Lai thần lực, Đức Phật giới thiệu rằng là cái thần lực của Như Lai lúc bây giờ từng lỗ chân lông phóng ra hào quang. Thì nói rằng phóng hào quang nó phát ra từng lỗ chân lông. Kỳ thật là ánh sáng trí tuệ nó phát tiết ra từng lỗ chân lông. Toàn thân trở thành một khối trí tuệ, không còn chỗ nào là không trí tuệ. Trí tuệ mà nó mới có được tụ một chỗ điểm ở lông trắng chân mày thì nó so rọi 18.000 thế giới phương đông. Trí tuệ mà nó cộng thêm cái nữa trên cái nhục kế mà nó phát tiết ánh sáng thì chiếu khắp hằng hà xa thế giới. Còn trí tuệ mà nó phát từng lỗ chân lông thì nó làm cho pháp giới thông đồng, trở thành nhất chân và bất nhị. Thế thì nói rằng hào quang là tiêu biểu cho cái trí tuệ Phật. Chúng ta tu hành rồi chúng ta cũng có hào quang, cũng có ánh sáng, chỉ hào quang tức là ánh sáng, tức là cái trí tuệ của ta nó mở mang. Thành ra là Phật là cái người mà đủ cái điều kiện hy sinh cuộc đời mà nhận thức được cái trí tuệ mà nó đạt tới cái đỉnh cao rồi, là nhận thấy được cái chân lý tức là lẽ thật hiện có trong cuộc đời. Thành ra cái giáo lý của Đức Phật cũng như cái quả vô thượng bồ đề mà Phật chứng là thật sự nó không có chứng đắc gì hết. Đức Phật là cái người mà có cái trí tuệ nhận thức rõ trọn vẹn về cái gì của cuộc đời này. Đức Phật thấy rõ, biết rõ và nói ra là đúng rõ. Thành Phật có cái nghĩa nó có chừng ấy thôi, chứ không có cái gì khác hết. Cuộc đời của Đức Phật mà có gọi là bồ đề, chứ bồ đề có nghĩa là trí tuệ mà được toàn diện, đạt tới đỉnh cao, nhận thức rõ cái lẽ thật của vũ trụ vạn hữu. Gọi cái đó là gọi là cái quả vô thượng bồ đề. Rồi sống đúng theo cái sự mà vận hành của vạn pháp, của vũ trụ, của vạn hữu. Vì vậy mà nó không có sinh ra cái phiền lụy, cái khổ đau. Gọi đó là vô thượng niết bàn. Cũng giống như là nước mà nó chảy xuôi vậy, mà nếu mà mình thả cái cây nó trôi xuôi thì nó không có gì cực khổ cả. Cái cây từ trên đầu nguồn mà nó trôi xuôi ra biển mà đừng để cho ai vớt, đừng để cho nó nước nó xoáy vòng tròn, đừng để cho nó tấp vô cồn đảo, đừng để cho là tự mục ruộng giữa đường, đừng để cho nó chìa tự chìm. Thế thì là nhất định là nó ra tới biển một cách dễ dàng thôi. Người tu hành cũng vậy, cái nguồn nước nó đang chảy mà mình chân lại thì nó sẽ ngập cả núi, cả đồi, cả núi. Nó gọi là ủng chi khả dĩ tại sơn. Mà nếu mà cái nguồn nước nó đang chảy vậy mà mình tạt ngược nó là nó văng lên mặt mà nó răng khỏi đầu mình, gọi là kích chi khả dĩ quá tản. Nước nó chảy mà ngăn nó là có thể ngập đồi, ngập núi. Mà tạt mình, chân mà đá nó, tát nó lên là nó văng khỏi đầu. Còn muốn cho nó êm thì cứ việc để như là nguồn nước nó chảy, cứ để cho nó chảy xuôi thì không có chuyện gì hết. Nếu cần thì cứ lội xuống dưới mà ngồi dưới mà tắm cũng được, miễn là đừng ngăn nó lại và đừng tạt ngược nó. Thì Đức Phật là cái người thấy được cái quy luật của cái dòng nước chảy. Cho nên là khi mà tới nguồn nước đó là muốn rửa mặt thì rửa mặt, muốn tắm thì tắm, và nếu mà cần mà muốn lội chơi thì cứ nghĩa là nương nương cho cái dòng nước đó mà lội, thì nó không hề có mệt nhọc, nó chẳng có cái phản ứng cực nhọc nào, khổ sở nào. Đức Phật là cái người hiểu biết được cái quy luật của nước chảy mà sử dụng, mà nương theo dòng nước chảy mà tắm, mà giặt, mà vui đùa với nước, cho nên không có mệt khổ. Chỉ vậy thôi à. Cái chân lý của vũ trụ Đức Phật thấy rõ, thấy rõ cũng giống như là mình đang thấy rõ là hãy mưa thì phải lấy áo tơi mà mặc, nắng quá thì phải lấy nón mà đội, đi con đường xa mà không có nhà thì phải mang theo nước để mà uống phòng khi khát nước. Đại để là cái người mà thấy biết cái quy luật để mà đi du ngoạn, đi là người lữ hành thì phải sắm sửa những cái đồ như vậy, đi máy bay thì phải đem theo thuốc là ngừa dậy sóng mà uống. Thế thì cái người mà biết chuyện là như vậy đó, cứ theo tùy thuận theo cái trường hợp, cái hoàn cảnh, cái duyên mà sống theo cho nó phù hợp, để nó không có sinh ra cái sự bực bội khổ đau. Cho nên Đức Phật mà đòi hỏi Đức Phật mà thành Phật rồi phải sống thêm bao giai nữa đó, thật sự ra cái đó đòi hỏi cái đó không phải là cái ý của Đức Phật, mà Đức Phật không cho rằng mình là cái người phải làm việc đó được. Mà Phật là một con người, mà đã là con người, mà chân lý của kiếp người là gì? Là sanh, già, bệnh, là chết. Chân lý mà, đã gọi là chân lý mà. Phật là người thể nhập chân lý, sống theo chân lý, sống hợp chân lý. Thế thì là con người thì phải sanh, già, bệnh, chết. Cho nên Đức Phật cũng chết. Hỏi vì sao mà Phật không sống lâu? Sống lâu cũng không hẳn là hạnh phúc. Mà chết sớm không hẳn là tai họa. Bây giờ đây là ai cũng biết rằng có những người sống hơn 100 tuổi mà. Nhưng mà sống hơn 100 tuổi thì thật ra thì cũng không phải vì vậy mà hạnh phúc. Thậm chí có khi sống hơn 100 tuổi mà con cháu không dám nói, chớ khổ vô cùng. Một bà mẹ, một ông cha mà sống 120 tuổi thì là con 80 tuổi rồi. Mà con 80 tuổi mà đi phục dịch là cung phụng cho mẹ cha mà nó đúng với cái nghĩa của người con á, thì cái ông già này làm sao làm nổi. Đau khổ cho biết bao nhiêu. Chưa kể là cái người con 80 tuổi đó thì người ta có quyền chết 60, 70 đấy chứ. Nhưng mà nếu chết là người con này bị kết tội là bất hiếu, phải đem ra cái roi mà đập lên hàng ba roi. Thế thì cái sống 120 tuổi như vậy có thêm được gì hay không? Do vậy cho nên là cái quy luật của con người là sanh, già, bệnh, chết. Thì Phật cũng là một con người chết cỡ 80 tuổi là vừa rồi. Có hơn nữa thì nữa mà răng mà rụng hết trơn rồi đi trồng. Trời đất ơi, trồng răng mà răng giả là ăn có ngon làm gì đâu mà đòi nữa. Con người 60 tuổi mà đã là răng rụng hết rồi là ăn kể từ đó đã không ngon rồi. Đi đứng nó yếu đuối rồi, nó cực khổ lắm. Bởi vì đã là con người thì phải sanh, già, bệnh, chết kia mà. Phật cũng phải bệnh, cũng phải già chứ. Cho nên vấn đề mà tu mà để mà hy vọng sống dai là chưa hiểu đạo Phật và chưa hiểu Đức Phật, đừng đòi cái đó. Cho nên tóm tắt trả lời là đòi sống dai là không phải. Lào la mà chết 53 tuổi cũng đừng đặt vấn đề gì quan trọng hết. Bởi vì con của tất cả mọi người trên đời này có thể chết sớm hơn, thì con của Phật đi nữa cũng có thể chết 53 tuổi. Nhân Tông Hoàng Đế ở Việt Nam ta sống chết 40 tuổi mà gọi là sơ tổ Phát Trúc Lâm. Pháp Loa, Huyền Quang là cũng một người cao nhất trong tam tổ là có 60 tuổi, mà người ta cũng gọi là tổ trong sức Trúc Lâm tam tổ của Việt Nam đây. Còn như cái tác phẩm mà Quyền Giác Thiền Sư mà gọi là Chứng Đạo Ca rất là tuyệt vời đấy, thì có 49 tuổi thôi. Thế thì là cái vấn đề sống chết không nên đặt vấn đề đòi hỏi, lấy cái sự tu hành làm điều kiện để đòi hỏi sống dài, hay là trách móc là tại sao tôi tu hành mà tôi không thọ. Cái đó không nên nói như vậy. Coi như là tôi có thể khả năng giải đáp dựa theo cái ý tứ của kinh điển, tôi giải đáp cỡ như thế. Còn như một kiền liên là đây là cái chỗ đó mới quan trọng đó. Người ta nói rằng một kiền liên trong 10 vị đại đệ tử, một kiền liên là thần thông đệ nhất. Vậy mà sao để cho ngoại đạo nó đánh chết? Tôi nhắc lại đại chúng cái chữ thần thông đệ nhất không có nghĩa là giống như là Dương Tiễn trong chuyện Phong Thần đem gương ra chém thì anh độn kim. Anh độn kim nghĩa là anh lòn, anh biến quá thần, anh chui vô cái gương bằng sắt nè, anh độn kim chém anh không được. Mà ai mà quánh nồ anh dọc cái cây to, anh độn mộc nghĩa là anh chui vô trong cái cây. Cho nên là giết Dương Tiễn không có giết được. Trong chuyện nó gọi là thất thập nhị quyền công 72 phép biến qua, động mộc, động thủy, động thổ. Đánh ảnh bằng nọc quá, anh nhào lộn cái là mất, chui đất mất. Thế thì là cái chuyện đó là cái thần thông, nó không phải như cái chuyện Phong Thần vậy đâu. Cái đó là tao biết, tao tưởng tượng là tao biết ra. Còn như tôn giả mà đằng dân cái là 8.000 và 8.000 dặm đó, cũng là chuyện của nhà văn, nó tưởng tượng viết ra đấy. Chứ không có phải cái thần thông cái kiểu như vậy. Do vậy cho nên một kiền liên gọi là thần thông để nhất đây á, bất từ người danh thần mà vô ngại tự tại danh thông. Chữ này là tôi đã nói từ lâu rồi. Cái người này trên cái đường tu hành trong cuộc sống của người ta là người ta có cái sức vô ngại tự tại. Cái tinh thần, cái trí tuệ ta nhận thức được chân lý rồi là người ta vô ngại tự tại. Nếu mà cần cái việc mà truyền bá chánh pháp mà cần phải nói thẳng với ngoại đạo, người ta dám nói thẳng. Nếu mà ngoại đạo có thể giết được người ta cũng vẫn không sợ. Đó là vô ngại tự tại danh thông, bất tư nghị danh thần. Những cái chuyện đó lẽ ra mọi người phải bị đau thương, bị khổ sở, mà cái người này không hề thấy đau thương khổ sở. Vì người ta nhận thức được cái chân lý rằng vạn pháp gia không, duyên sanh như quyển, ví dụ vậy. Con người ngũ quẩn gia không, trước sau gì cũng chết. Do vậy cho nên khi mà thuyết pháp là một kiện liên là thuyết pháp rất trực, rất thẳng, rất là can cường. Tự tại vô ngại là ở cái chỗ đó. Nói đúng với chánh pháp, dầu có mít lòng ai cũng nói. Nói thẳng, nói đúng chân lý, thẳng. Dầu cho ngoại đạo thù hèn có giết đi nữa, đó, chấp nhận giết mà không sợ. Đó là ta gọi là vô ngại tự tại, gọi là thông. Mà cái tâm tình như vậy là đối với mọi người thường không lường được, không hiểu được. Vì sao mà người ta có anh hùng như vậy, ta can đảm như vậy? Đó là bất tư nghị. Thế thì cái người mà có cái sức bất tư nghị, nó không phải như người thường. Không hề quý tử tham sanh, không hề tham lam là thượng đội hạ đạp, hay là chiều uống để mà được một cái quyền thế, cái lợi lộc nào. Đó là cái người vô ngại tự tại một cách bất tư nghị. Do vậy cho nên là ngoại đạo giết thì vẫn phải chết thôi. Chứ không có lấy cái điều kiện tu hành thần thông mà cái kiểu như Dương Tiễn hay là như là Thổ Hành Tôn đánh nồ quá rồi dẫm đất cái là độn thổ. Không có. Không có bị đánh nồ được bay cái là 8.000 dặm như là tu hành giả. Mà Đạo Phật là giả cái cách sống của con người nhận thức được con người sinh già bệnh chết, thì dầu tôi có nói điều hoa xảo trá, tôi có lừa độc, tôi có lừa, tôi có thượng đội hạ đạp, tôi có loàn tôi muốn nói đi nữa, cuối cùng là tôi cũng chết cái gì. Cho nên tôi hiểu được tứ đại gia không duyên sinh như quyển, tôi nói thẳng thắn. Cho nên là Quyền Giác Thiền Sư cái câu này là tôi mê vô cùng như vậy. Quyết định thuyết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhậm tình trưng, trực triệt căn nguyên Phật sở ấm, trích diệt tầm chi ngã bất năng. Tôi dịch là nếu được nói, tôi lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng. Một chân tăng phải lập trường thẳng thắn là như một kiện liên ấy. Huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gây gắt tất, tôi xin cam chịu hết. Nếu mà tất quở tất nặng nề gây gắt không, gây gắt tất tôi xin cam chịu hết. Tôi không thích nói ba hoa giặc giảnh, tôi thích học điều Phật Tổ đã đinh ninh. Diễn đạt thì kinh theo là cái tinh thần liễu nghĩa thượng thừa. Nếu không được vậy, tôi không còn gì để nói. Nói kinh theo cái tinh thần liễu nghĩa thượng thừa, mà nếu mà nói không được nói cái đó, tôi không còn gì để nói. Nói cái chuyện ba qua giặc dẫn kia mà trích dịch tầm chi, không nói được. Thế thì là Quyền Giác đã nói cái đó. Cho nên là Mục Kiền Liên là gọi là thần thông đệ nhất, là cái người bất tư nghì, vô ngại tự tại. Nói ngược lại là vô ngại tự tại, cách bất tư nghì nghĩa là không còn cái để sợ. Quyết định thiết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhậm tình trưng, trực triệt căn nguyên Phật sở ấm, trích dịp tầm chi ngã bất năng. Cho nên là theo lịch sử mà nghiên cứu là Mục Kiền Liên là cái người thẳng thắn nhất đối phó với các cái tà giáo của ngoại đạo. Và giờ mình đã ghét là ám sát chứ có gì đâu, là ám sát là cứ chết thôi. Cái chết và đối với cái người mà thấy được chân lý ấy mà, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, không nhầm gì hết. Việt Nam ta cũng, thiền sư Việt Nam ta cũng nói mà, trường không túc sử sông phi cốc, cự hải hạ phòng nhất điểm âu. Cái chuyện sống chết này là như là cái bong bóng, cái bọt mà nó nổi lên rồi thì nó sụp, nó lặn, nó bể đi, nó lặn xuống, chìm xuống cái thể nước của nó. Tùy thể nước đó sẽ sinh ra cái bọt bong bóng khác, có chuyện gì trở ngại đâu. Cho nên vấn đề mà bị giết như vậy cũng là bình thường. Chứ không lấy tu hành, sự tu hành, sự giải thoát giác ngộ mà đặt làm cái điều kiện mà để mà được sống dai, hoặc là để được là tránh khỏi tai nạn ác, cũng lấy đó làm điều kiện. Cho nên là xét cho cùng, tôi muốn nhắc cho đại chúng là cái giáo lý của đạo Phật là đạo Phật nói cái chân lý của cuộc đời, và nhận thức được cái chân lý rồi tùy thuận chân lý mà sống. Còn cái việc mà sanh già bệnh chết giống như mọi người. Trong câu hỏi bữa trước hỏi vì sao mà Phật lại không thấy được cái gì để mà biết được trong vi trùng có nước, khoa học ngày nay tìm thấy, mà lại ăn cái nấm độc. Người ta đem nấu nấm độc cúng mà không biết để mà ăn nấm độc để mà chết. Chuyện đó hỏi vậy cũng chưa hiểu được ý Phật. Cái thấy vi trùng ở trong nước, Phật quán như bát thủy bát dạng tứ thiên trùng, cái thấy này là cái thấy bằng trí, cái thấy bằng tư duy, bằng trí tuệ mà nhận thức chân lý, mà nói chân lý là đúng. Còn cái chuyện mà cái người kia mà nó nấu, mà nó nhổ lầm cái nấm độc đó mà, thì ăn vô rồi thì nếu mà nó sôi ruột thì nó cũng như mọi người đều bị sôi ruột, và nếu mà chết thì cũng giống như mọi người chết, là không có sao hết trơn. Trong bãi con mắt của Phật rồi nhìn người ta nấu đồ ăn độc mà thấy biết, không phải Phật không có gì khác hơn. Nhưng mà biết được trong hằng hà sa số thế giới, trong vũ trụ này là vô cùng vô cực, cái đó là biết bằng trí, bằng tư duy, bằng thiền định. Thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã, khổ của mọi người là không phải thấy bằng nhìn từng người, mà là thấy bằng cái chân lý của cái trí tuệ. Cho nên là người kia nhổ nằm lầm nấm độc là ăn là vẫn có thể chết. Chẳng hạn như tôi thì nếu mà ít bữa nào đó ai đó mua rau mà ta xịt thuốc rầy thuốc độc là tôi vẫn có thể chết ngắt như thường à. Không có gì hết á. Mà chết là tôi cũng cười à. Chứ không nói à, trời sao tôi tu vậy mà lấy cho tôi ăn nhầm cái rau mà sâu rầy vậy. Sao tôi không có phước, Quan Âm không bách bảo tôi rồi hôm nữa đừng ăn rau này. Không có. Nói vậy là mê tín gì đó rồi. Mua rau mà thuốc rầy là về ăn chết như thường. Cho nên đừng có đặt cái điều kiện tu hành mà phải đòi hỏi ở nơi trong cuộc sống. Thế thì là một người lên chết là chuyện bình thường. Nhiều ông tổ khác cũng chết, nhiều kiểu, kiểu gì cũng được. Cái đó là ở trên cái cõi đời này mà. Trên cõi đời này là cái phước duyên mà của mình tạo. Không phải ai cũng giống như ai. Mỗi người tạo cái phước duyên nó khác hết, cho nên cái vẻ mặt khác hết, hình dung khác hết, trí tuệ khác hết, cho nên cái ngày chết cũng mỗi người mỗi cách khác. Vậy thôi. Có người thì nói hồi xưa thì ai có biết cái gì là đâu là chết gì mật, chết gì gan, chết gì phổi, chết gì tim, chết gì ruột già, chết gì trí. Hồi xưa y học nó còn kém đó nè. Thế thì là lớn tuổi chết là cứ nói ờ tía tôi chết, má tôi chết, ông ngoại tôi chết. Bây giờ nói siêu viêm gan siêu vi B, cái nghe quán cái trời viêm gan siêu vi B sợ quá. Nói người nọ là ung thư dạ dày, trời ơi nghe cái sợ gì, cái gì cũng là nguyên nhân để đưa tới chết, siêu vi B siêu vi A gì cũng chết thôi. Tâm can tỳ phế thận là bề nào nó cũng phải hơn cái nó mới chết chứ. Mà từ thiên cổ vị trí ưu kim, người ta ai cũng sinh già bệnh chết thì nó chết kiểu gì thoải mái, đừng có đặt vấn đề quan trọng đó. Học đạo là cái chỗ đó đó, chứ mình học đạo rồi mình tu hành rồi mình lấy cái sự tu hành mình làm điều kiện mình đòi cái ưu điểm gì hơn, không phải đâu. Chân lý là chân lý, không có gì tình ai hết. Phải con người thì phải sinh già bệnh chết, mà mỗi người tạo nghiệp không giống nhau, mọi người sinh hoạt không giống nhau, cho nên có người có thể hư mắt trước. Ví dụ như tôi à, bây giờ là hồi đó tôi đọc sách cách điên cuồng, tôi đọc báo đọc chí như là đọc không bao giờ lúc nào mà nghỉ đọc. Thế thì con mắt phải mở trước chứ sao. Còn có những bà già không hề biết chữ nào hết trơn á, nghĩa là đi chùa này kia là đọc kinh thì người ta đọc rồi cứ ngồi nói mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, ta thế là đâu có tốn con mắt đâu, giống như đèn pin mà không có xài pin thì nó đâu có hao mắt. Cho nên là già 80 tuổi mà mắt vẫn tỏ, đèn pin nó có xài thì nó phải còn đèn pin xài nhiều nó lu sớt, người nào lao lực nhiều thì nó yếu xương vân vân. Do vậy cho nên mỗi người một cách chết, không có chuyện gì phải sợ hết. Phải hiểu như vậy rồi thì đó thì gọi là tùy thuận chân chân lý, là vậy đó, là thật của cuộc đời. À, đó là vấn đề một liên. Còn La Hầu La cũng vậy. La Hầu La 53 tuổi chết thì đã có sao đâu. 40, 42, 46, 48 gì. Ví dụ như là mình nghe trong chuyện Tam Quốc là Khổng Minh là cái tài tình ghê gớm của cái thời đại Tam Quốc ha, mà cũng có năm mấy tuổi chết. Còn như là Châu Du là Thiên Sinh Du Hà Du Sinh Lượng, cái tay cũng là nuốt trời mở đất à, có 27 tuổi chết thì có sao đâu. Bao nhiêu những người vua chúa công hầu khanh tướng là thứ nhất là vua đó, thiên tử mà con trời mà chết thường thường là 20 hai mấy 30, là vì ăn chơi vô độ cho nên vua chết sớm, chứ đâu phải là cái tên là con trời thiên tử rồi lấy cái đó làm điều kiện để sống dai. Tại là mọi người một phước duyên hạnh nghiệp khác nhau, mà vấn đề sinh lão bệnh tử là chân lý chung, không có thiên vị. Vấn đề sanh trụ vị diệt của sự vật, nếu cái nhà đó của Phật ở, nó cũng phải là sanh trụ vị vị diệt, chứ không phải vì cái nhà của Như Lai Thế Tôn ở mà nó không hư à. Rồi cái thế giới của Như Lai ở cũng vẫn là thành trụ vậy, quả không giống như ai, vì cái đó là cái chân lý của vũ trụ nó vận hành khách quan. Còn cái giác ngộ của bậc là xây dựng một cuộc sống an lành hạnh phúc tự tại, là kinh an, và có bồ đề, có niết bàn, tức là cuộc sống sung sướng, không khổ như người gọi là bị vô minh. Cho nên là để ý cái đó, mình đừng có đòi hỏi nó không có đúng chân lý, là mình đòi hỏi nó không được, rồi nó phí uổng cái sự đòi hỏi, sự tưởng tượng của mình đi.